Thứ nữ công lược, chương 13, phân tích, gocchuyenaudio.com. Vì nói phải rút thời gian ra quấn guồng chỉ, nên buổi sáng Thập Nhất Nương liền chiếu theo canh giờ ngày hôm qua đi đến chỗ Đại Thái Thái. Xa xa, nàng liền thấy Ngũ Nương khoác áo choàng gấm hồng thật dày, nàng đang ở dưới mái hiên nói chuyện cùng Kha Di Nương. Kha Di Nương mặc bộ đồ màu hồng cẩm trướng, mang đôi giày thêu hoa, mép váy thêu mai trúc lan màu xanh biếc, ngũ quan xinh đẹp phản chiếu dưới chiếc đèn lồng lớn màu đỏ ôn nhu hơn so với bình thường. Hai người không biết nói cái gì, đột nhiên xung quanh đều che tay áo mà cười. Khung cảnh mười phần ấm áp, Thập Nhất Nương đang suy nghĩ có nên đi qua hay không, thì Tử Vi đứng ở bậc thang bên cạnh cây cảnh được tỉa thành vòng cầu tròn lớn, bàn tay đã thấy được nàng và Đông Thanh. Nàng cười hướng Thập Nhất Nương đi qua. Thập Nhất tiểu thư, hôm nay ngài đến thật là sớm. Thanh âm cao hơn so với bình thường, ở trong viện im lặng có vẻ có chút sắc bén. Dưới mái hiên mấy tiểu nha hoàn đều nhìn lại đây, đương nhiên cũng kinh động Ngũ Nương cùng Kha Di Nương, nên hiện tại nghĩ muốn trốn cũng không trốn được. Thập Nhất Nương cười rồi đi qua, bởi vì phải quấn guồng chỉ cho nên đến sớm một chút. Khó trách ngày hôm qua ta đến thỉnh an mẫu thân mà không có đụng Thập Nhất muội. Ngũ Nương cười nói, ta ngày hôm qua viết chữ đến hơn nửa đêm, nằm xuống như thế nào cũng ngủ không được, ở trên giường thức hơn nửa đêm. Sáng ra tính đứng dậy sớm một chút, đến chỗ mẫu thân nơi này trò chuyện cùng mẫu thân. Không nghĩ thế nhưng lại đụng phải muội muội, đợi lát nữa thì cùng nhau đi thôi. Có cần tất yếu giải thích như vậy với nàng hay không? Tốt a, Thập Nhất Nương cười tiến lên hành lễ cho nàng ta còn thực quan tâm nói. Tỷ tỷ hiện tại có tốt không? Ta thì có khi thêu hoa đến nửa đêm, rõ ràng rất mệt nhưng nằm xuống lại ngủ không được. Phải vài ngày sau mới có thể hồi phục, tỷ tỷ vẫn nên chú ý nhiều hơn, miễn cho tổn thương thân thể. Ngũ Nương hồi lễ trở về cười nói, cũng vì thọ lễ mà hai ngày nay ta rất quan tâm. Bên ngoài lạnh lẽo, tỷ muội các ngươi vào phòng nói chuyện đi. Kha Di Nương đã đi tới, Thập Nhất Nương cười kêu một tiếng Di Nương, rồi cùng Ngũ Nương nối đuôi nhau vào phòng. Đại Thái Thái còn chưa có thức dậy, hơn nữa không chuẩn bị đứng lên, biết các nàng đến thỉnh an, còn phái tiểu nha hoàn ra nói câu đã biết rồi cho các nàng giải tán. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương hai bên nhìn nhau, Ngũ Nương lo lắng nhìn phía Kha Di Nương. Vẻ mặt Kha Di Nương cũng mê hoặc, buổi tối ngày hôm qua là hứa ma ma trực đêm, như thế nào lại là hứa ma ma trực đêm? Ngũ Nương sắc mặt khẽ biến, nhìn các tiểu nha hoàn chung quanh, muốn nói lại thôi. Ánh mắt Thập Nhất Nương chợt lóe lên, cười nói. Nếu như vậy, chúng ta đây trở về trước, buổi tối lại đến xem mẫu thân, dưới tình huống này cũng hỏi không ra được nguyên cớ gì. Ngũ Nương chỉ phải giấu bất tâm sự, gật đầu cười cùng Thập Nhất Nương ra khỏi chính phòng. Trên đường đi, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương nói chuyện phiếm. Nghe Tử Vi nói, buổi tối ngày hôm qua, Ngô Mama cũng đi. Ân, Thập Nhất Nương cười nói, còn tặng hai bình kim hoa tửu. Nói xong, vừa cười hướng nàng nói cảm ơn, còn làm phiền tỷ tỷ tặng lá trà ngon đến. Đều là tỉ muội, nói chuyện đó làm gì? Ngũ Nương cười, còn muốn hỏi thêm cái gì, thì có tiểu nha hoàn thở hổn hển đuổi tới. Ngũ tiểu thư, hôm nay ngài như thế nào lại đi chỗ Đại Thái Thái sớm như vậy? Làm ta tìm khắp nơi, nếu, gocchuyenaudio.com, không gặp được san hô tỉ tỉ, chỉ sợ đã vụt mất. Thập Nhất Nương nhìn thấy mặt tiểu nha hoàn kia lạ hoắc. Ngũ Nương liền cười giải thích nói, đây là tiểu nha hoàn trong phòng tứ đệ ỷ Liễu. Tứ gia La Trấn Thanh sống ở ngoại viện, khó trách nàng không biết. Nếu phái tiểu nha hoàn tìm đến, khẳng định là có việc gì. Thập Nhất Nương nhã nhặn cười nói, tỷ tỷ cũng đừng tiễn ta theo hành lang đi về Lục Quân lâu là được. Ngũ Nương suy nghĩ cười nói, vậy ta không tiễn muội muội nữa, tỷ tỷ xin dừng bước. Thập Nhất Nương cười cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó xoay người đi hướng Lục Quân lâu. Hổ Phách đi theo bên cạnh Tần Ngần quay đầu lại, thấy tiểu nha hoàn ở bên người Ngũ Nương thì thầm cái gì, sau đó hai người xoay người đi chính phòng. Nếu là nha hoàn trong phòng tứ gia, như thế nào lại mang theo Ngũ tiểu thư đi chính phòng? Ý niệm trong đầu hiện lên, Hổ Phách sắc mặt khẽ biến. Nhưng tiểu nha hoàn nói là đến tìm Ngũ Nương, mà Ngũ Nương cũng chỉ là nói tiểu nha hoàn kia ở trong phòng tứ gia, còn lại cũng không có nói tiểu nha hoàn này là phụng lệnh tứ gia đến tìm nàng, chẳng qua là cách nói mà thôi, dù là ai thì cũng sẽ hiểu lầm. Nghĩ là tiểu nha hoàn này phụng lệnh tứ gia tìm đến Ngũ tiểu thư, là người ta vô tình hiểu lầm. Nàng nhớ lúc Thập Nhất Nương vừa đến, Ngũ Nương nói chuyện với Kha Di Nương ở dưới mái hiên, Tử Vi còn giống như đề phòng cái gì đó mà đứng giữ ở bậc thang, nàng còn nghĩ đến việc phát sinh mấy ngày nay không khỏi có chút sợ hãi. Trước mắt Hổ Phách nhìn thấy bước đi của Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lại mang theo vài phần tao nhã, nàng muốn nói lại thôi. nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng cho tốt. Trở lại Lục Quân lâu, Thập Nhất Nương cười đối với Hổ Phách nói. Chỗ ta nhiều người ít việc, mọi người nhàn rỗi nhiều, người đã đến rồi, thì mọi người càng thanh nhàn. Ta hôm nay cả ngày đều nhốt ở trong nhà quấn guồng chỉ. Người có việc gì, thì tự đi làm đi. Quá vài ngày, ta bắt đầu thiêu bình phong, Đông Thanh phải ở một bên hỗ trợ, mọi việc trong phòng liền giao cả cho ngươi. Nếu muốn đi lại, sẽ không như có phương tiện như hiện tại. Ý tứ là, người có việc gì thì làm nhanh đi, chờ ta bắt đầu thiêu, người tốt nhất đừng đi. Cam đoan trong phòng này hết thảy mọi việc sẽ vận động tự nhiên. Vốn, tiểu thư chưa cập kê, trong phòng có thể có việc gì. Huống chi đây là tháng chạp thầy giáo đóng cửa về nhà. Trừ bỏ thỉnh an sáng chiều thì đều giống như thập tiểu thư vậy, mỗi ngày nhốt trong nhà đọc sách còn có thể đi chỗ nào. Thập Nhất tiểu thư nói như vậy, là thông báo cho nàng. Nói cho nàng cùng việc trước kia đều cắt đứt, báo cho nàng về sau đừng chạy loạn. Hổ Phách hít một hơi thật sâu, cười ngồi xuống hành phúc lễ. Thập Nhất tiểu thư yên tâm, trước khi ta đến này, đã đem mọi việc làm tốt rồi. Ngài bắt đầu thiêu bình phong, ta tự nhiên cũng không thể đi chỗ nào. Tuy việc trong phòng tiểu thư ít nhưng việc ăn uống giặt rũ xã giao giữa các phòng cũng không thể ít được. Nếu bởi vì ta mà trì hoãn việc ngài thiêu bình phong, ta đây chết vạn lần cũng không đủ. Thập Nhất nương giật mình, không hổ là từ trong phòng đại thái thái đi ra, thật sự là thông minh lanh lợi, chỉ một chút liền hiểu thấu giải thích không cần phí công phu, mệt não. Nàng gật gật đầu, ngồi lên ghế con bên chậu than bắt đầu cuốn guồng chỉ. Hổ Phách nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài kêu Đông Thanh tiến vào hầu hạ chính mình thì mang theo. Cốc truyện audio chấm cơm, Tân Cúc bắt đầu quét tước ở trong phòng, Tân Cúc nhẹ giọng cười nói, 26 mới bắt đầu dọn dẹp, Hổ Phách cười nói, nhưng vài ngày nữa tiểu thư bắt đầu thiêu bình phong, cũng miễn cho kinh động đến nàng. Tân Cúc cười nói, chúng ta nhìn thấy tiểu thư thường ngày không nói lời nào, nhưng cũng thích hoạt bát náo nhiệt tính tình lại tốt, ngươi không cần lo lắng. Ánh mắt Hổ Phách sáng ngời, cười nói, nga ta xem tiểu thư cử chỉ trầm ổn, còn tưởng rằng là người yêu yên tĩnh. Tiểu thư nhà của chúng ta là cử chỉ trầm ổn à? Tân Cúc không cho là đúng, nàng chính thích bên cạnh náo nhiệt thôi. Thích kiểu náo nhiệt như thế nào? Hổ Phách cười nói, thích trồng hoa trồng cỏ à, thích nghe người bên cạnh trước mặt nàng có nói có cười, còn thích mọi người mặc xiêm y rực rỡ. Hổ Phách nghe thật kỹ, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Phòng ngủ, Đông Thanh đang cùng Thập Nhất nương nói chuyện. Tân Cúc nói, bên chỗ Ngũ tiểu thư không có gì khác thường, cùng giống như trước kia. Hẳn là như vậy, ngón tay Thập Nhất nương phi thường linh hoạt, trái luồn phải quấn, lập tức đánh thành thân hình một con rơi nhỏ, xem thái độ ngày đó của Tử Vi sẽ biết, lúc trước nàng ấy hẳn là không có tra ra cái gì. Lúc trước, Đông Thanh ngạc nhiên, mắt Thập Nhất nương không rời khỏi guồng chỉ trong tay, gật gật đầu. Lúc trước không biết, bất quá, vừa rồi lúc cùng đi thỉnh an đại thái thái, gặp được cái tiểu nha hoàn lạ mặt nói đến tìm nàng, nàng lại giải thích với ta, nói là ở trong phòng tứ gia. Lúc này hậu viện còn chưa có mở khóa, nàng ta từ chỗ nào đến chứ? Nói dối cũng phải cho hợp tình hợp lý. Tay nàng đang quấn thì dừng lại, gương mắt nhìn Đông Thanh, ngày hôm qua Ngô Hiếu toàn ra đến đây, khẳng định đã để cho Ngũ nương phát hiện cái gì, nên sáng sớm đã đi đến chỗ Kha Di nương, xem có thể có được tin tức thể hay, nhưng nàng theo ta đi rồi lại bị Kha Di nương kêu trở về, khẳng định là phát hiện ra cái gì đó. Người bảo Tân Cúc tiếp tục đến phòng Ngũ tiểu thư giao lưu. Có việc gì cũng sẽ xảy ra trong hai ngày này. Đông Thanh cung kính ứng dạ, lại nói, sáng sớm hôm nay, Đại Di nương đến đây. Tay Thập Nhất nương dừng một chút, nàng tới làm gì, người đâu, ở trên lầu, Đông Thanh chỉ trần nhà trên đỉnh đầu, nói là tìm đến thập tiểu thư giúp đỡ chép kinh thư. Hai vị di nương tin Phật, Ngũ nương tuy viết tốt nhưng không phải ai nhờ cũng được. Trong các tỷ muội thập nương học vấn tốt nhất thường được thầy giáo khích lệ, nhưng nàng ấy tính tình nóng nảy, lại vui giận bất thường, cũng không dễ ở cùng. Vào lúc sợ bóng sợ gió này, Đại Di nương lại có hành động như vậy không khỏi làm cho Thập Nhất nương có chút bất an mơ hồ. Bất quá, ngài cũng đừng lo lắng, Thập Nhất nương từng đối nàng nói khi yêu sẽ khác, hôm nay Đại Di nương đến, làm cho Đông Thanh cảm thấy khác thường, nàng cũng lưu tâm, Bách Chi cùng Cửu Hương cùng người trong phòng chúng ta giao tình không tồi, có việc gì, có thể lừa gạt được nhất thời, cũng không thể giấu cả đời. Thập Nhất nương gật đầu cười, trêu ghẹo nói, Đông Thanh càng ngày càng có dáng quản sự, Đông Thanh nghe che miệng mà cười, không đợi tươi cười tới đáy mắt, ánh mắt đã đượm buồn. Thập Nhất nương liền an ủi nàng. Ta còn có 2 năm cập kê, ngươi cũng còn có 2 năm. Ở La Phủ càng lâu, liền có thể hiểu rõ chủ tử như bản thân mình. Đông Thanh không có lạc quan như Thập Nhất nương, cũng không muốn nói nhiều sợ có lúc lỡ miệng làm. Cốc truyện audio chấm cơm. Tiểu cô nương không vui trong lòng. Ân, nàng gật đầu cười, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Thập nhất nương không muốn cùng Đông Thanh thảo luận đề tài này nữa. Ở trước mặt lực lượng có sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu thủ đoạn nào có ý nghĩa gì. Cổ nhân tảo hôn sớm, nàng tuy muốn dùng thủ đoạn vì mình tìm người thành thật để gả, nhưng gần đây trong tiềm thức lại thay đổi. Thứ nhất là đối với cách thức này nàng có chút khinh bỉ, thứ hai là không có cơ hội, làm việc lại có chút dây dưa. Không nghĩ tới cuộc sống này tiết tấu tuy chậm nhưng sự tình biến hóa lại mau, thiếu cảnh giác liền trở nên bị động như vậy. Nghĩ đến đây, nàng chuyển rời đề tài. Thu Cúc bên kia có tin tức gì không? Đông Thanh cười nói, buổi sáng hôm nay mới cùng Thu Cúc nhắc tới, chỉ sợ phải qua 2 ngày mới có tin tức đến. Thập nhất nương ân một tiếng, cúi đầu chuyên tâm quấn guồng chỉ. Cách chương.